hôm nay tới thiền sư Huệ Sinh, không biết năm sanh, ngày tịch năm 1063, đời thứ 13, dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư họ Lâm, tên Khu, quê làng Đông Phù Liệt, dòng dõi Lâm Phú ở Trà Sơn, Vũ An. Cha sư tên Khóa, cái chuyên con gái nhà họ Quách, vì theo quê vợ nên lập nghiệp ở làng Phù Liệt. Sư có hai anh em, người anh cả làm quan chức thượng thư binh bộ viên ngoại lang, và sư tướng mạo khôi ngô, biện luận lưu loát, lại nổi tiếng văn hay, chữ tốt, vẽ khéo. Ngoài giờ học nho, sư nghiên cứu sách Phật, chư kinh, bách luận, không bộ nào chẳng qua mắt sư. Mỗi khi luận đến chỗ cốt yếu của Phật Pháp, sư thường than thở, rơi nước mắt. Năm 19 tuổi, sư xả tục xuất gia, cùng sư Pháp Thông ở Hạc Lâm, thờ thiền sư Định Huệ ở chùa Quang Hưng làm thầy. Từ đây quyền học càng ngày càng tiến, Định Huệ an ủi giảm chính cho sư. Đây là một vị thiền sư nổi danh là văn hay chữ tốt. Ngài có ăn làm quan, còn bản thân ngài thì đã có tài văn hay chữ tốt, mà lại khéo nghiên cứu về sách Phật. Nhưng mỗi khi đọc đến chỗ cốt yếu của Phật Pháp thì ngài rơi nước mắt. Như vậy mới thấy cái chủng tử đời trước của ngài rất là sâu. Gần đây có một ít Phật tử có khi đọc sách Phật và nghe giảng kinh Phật rồi rơi nước mắt, hỏi tôi như vậy cái khóc đó có tội không? Thì quý vị nghĩ tội không? Nó không có tội, mà đó là nói lên cái chủng duyên đời trước mình đã sâu, cho nên đời này được nghe hoặc là nhắc lại thì mình có xúc động. Kiểu vậy thì đó là cái tốt chứ không phải là cái xấu. Thì chính ngài là một hiện tượng giống như vậy. Thì sau này ngài đi tu, ngài thờ thiền sư Định Huệ ở chùa Quang Hưng làm thầy, thì từ đó về sau quyền học càng ngày càng tiến. Chữ quyền học là cái môn học mầu nhiệm hay là cao siêu. Chữ quyền là mầu nhiệm, là cao siêu, là đó là chỉ cho nói cái thiền tâm, vì nó là một pháp môn quyền bí theo thế thường. Nhưng mà bị gì các tổ nói một câu nghe không được, hiểu không rõ, cho nên ta nói quyền bí, chứ thật ra không có. Như là ngài nói rất thực tế, nhưng vì nó siêu thoát quá cho nên gọi nó là quyền. Và được thiền sư Định Huệ an ủi và ấn chứng cho sư, tức là được thừa nhận là cái người ngộ đạo đáng kế thừa ngài Định Huệ. Sau đó sư Lê gót khắp Tùng Lâm tham vấn đầy đủ yếu chỉ thiền, rồi trụ ở Trà Sơn, ngọn núi Bồ Đề. Mỗi lần sư vào thiền định ít ra cũng 5 ngày. Thời nhân gọi sư là Nhục Thân Đại Sĩ. Đại sĩ tức là Bồ Tát đó. Thì chỗ này quý Phật tử nghe nói có khi cũng bán tính bán nghi, tại sao mà ngồi thiền một lần tới 5 ngày, vào thiền tới 5 ngày, thì 5 ngày đó sao? Đói không? Mọi cái sự cần thiết của con người á, có cần không? Bởi vì thiền nó có, nếu chúng ta tu thiền mà chỉ ngồi 1 giờ, 2 giờ thôi á, nó quen, thì cái đó vẫn bình thường. Còn nếu những người tu mà được cái thiền định sâu á, có khi ngồi 5 ngày, 7 ngày mà không sao hết. Mà trong 5, 7 ngày đó, mọi cái tiện nghi nó đều không cần. nó tự nhiên ở trong cơ thể mình nó đình chỉ hết, cho nên không có cái hoạt động như bình thường. Cho nên những người nghiên cứu thường nó nói mỗi ngày mình phải ăn uống rồi phải đi vệ sinh đủ thứ, mình ngồi 5-7 ngày làm sao, phải không? Cái sự xác định rồi thì nó không có biết đói, không biết khát, mà những cái nhu cầu đó nó cũng không có nữa. Chừng nào xả thiền ra thì mới có. Hiểu vậy thì mới thấy cái đặc biệt. Nên hồi xưa tôi cứ thắc mắc, nói Phật ngồi cổ Bồ Đề 49 ngày đêm, cứ đặt câu hỏi 49 ngày ngồi luôn ha, ngồi chừng ít tiếng đồng hồ xả ha, rồi lát ngồi nữa, mình cứ ngỡ như vậy. Nhưng mà sau này thấy cái người tu thiền có khi ngồi luôn cả bao nhiêu tiếng mà không có cần thiết gì hết, thì mới biết khi nhập định rồi thì cái cơ thể mình nó như nó ngưng hoạt động, không nghe có thở, cũng không nghe tất cả cái sinh hoạt riêng tư gì của nó hết, mà thấy lặng thinh. Có người thì quên thân nghe, đến khi mà xả thiền thì chừng đó mới có mọi cái sinh hoạt bình thường. Thưa Lý Thái Tông, 1028-1054, nghe danh sư sai sứ đến mời về kinh. Sư bảo sứ rằng ông không thấy con vật đem tế lễ hay sao? Khi chưa tế thì người ta cho nó ăn cỏ thơm, mặc áo gấm. Đến khi dẫn vào thái miếu thì chỉ xin một chút sống cũng không được, huống là việc gì? Nói xong sư từ chối không đi. Sao vì nhà vua cố ép, bất đắc dĩ sư phải đến cửa khuyết. Sau khi đàm đạo với sư, vua rất kính phục, phong chức nội cung Phụng Tăng và sắp trụ trì tại chùa Vạn Tuế gần thành Thăng Long. Như vậy được vua mời về triều để hỏi đạo mà ngài từ chối không đi. Ngài nói rằng các ông không thấy sao, con vật mình đem tế thành đó, trước khi đem tế thành sao, cho nó ăn cỏ thơm, mặc áo gấm rồi cho tốt đẹp, ai thấy rồi mà cũng ham. Nhưng mà khi dẫn vô tới trước đền thần, nó nếu nó biết nói năn nỉ, quý vị tha tôi đừng giết tôi, thì có được không? Nó vô tới đền thần rồi thì nó bị tâm hỏng để mà tế thần. Như vậy thì cái đẹp, cái săn sóc buổi đầu đó, nó không có cái lẽ thật. Vì vậy cho nên cái người không có bị danh lợi cám dỗ thì người ta sợ danh lợi lắm. Vì mới tới thì thấy coi như nó đẹp lắm, quý lắm, nhưng mà đi sâu trong đó thì mình chết chỗ nào không hay. Vì vậy mà ngài không chịu đi. Nhưng rốt cuộc rồi vua ép quá, bất đắc dĩ ngài phải đi. Một hôm nhân lễ trai tăng trong đại nội, vua hỏi cảm nghĩ nguồn tâm của Phật tổ. Học giả các nơi tranh cãi nhau mãi, vậy xin các bậc thượng đức ở đây mỗi vị tự thuật chỗ thấy của mình để chẩm rõ cách dụng tâm của các ngài thế nào. Sư ứng thân đọc kệ: pháp gốc như không pháp, chẳng có cũng chẳng không. Nếu người biết pháp ấy, chúng sanh cùng Phật đồng. Chăng lăng già vắng lặng, thiền bát nhã rỗng không. Biết không không giác có, chánh định mặc thông dông. Nguyên bản chữ Hán: pháp bản như vô pháp, phi hữu diệt phi vô, nhược nhân tri thử pháp, chúng sanh giữ Phật đồng. Tịch tịch lăng già nguyệt, không không độ hải chu, chi không không giác hữu, ta muội nhậm thông châu. Vua nghe qua càng mến phục, phong sư chức đô tăng lục. Cái bài này có chỗ chia nó làm hai, bốn câu đầu: pháp gốc như không pháp, chẳng có cũng chẳng không. Nếu người biết pháp ấy, chúng sanh cùng Phật đồng. Đó là ngài dẫn cái bài kệ của chư tổ trước. Chư tổ trước nói, rồi tới cái chỗ trăng lăng già vắng lặng, thuyền bát nhã rỗng không. Biết không không giác có, chánh định mà thông dong, đó là cái ngày tiếp theo. Thành ra 8 câu, nhưng 4 câu đầu là ngài dẫn ở đoạn trước của Phật Tổ nói, rồi đoạn sau ngài mới tiếp theo. Bây giờ tôi thứ tự giải thích cho quý vị thấy rõ: pháp gốc như không pháp, chẳng có cũng chẳng không. Dễ hiểu không? Cái pháp gốc, gốc là cái pháp căn bản đó, như không có pháp, thì chẳng có mà cũng chẳng không. Như vậy thì nói sao? Ở đời chúng ta quen cái gì nói hoặc là có hoặc là không, phải không? Mà nói chẳng có chẳng không không biết sao hết, biết sao? Thành ra cái câu nói đó mới nghe mình tưởng như là câu nói để mà nói thôi, chứ không có giải thích. Nhưng mà sự thật nó là một cái lẽ chân lý, lẽ thật, chứ không phải là câu nói suông. Bởi vì cái pháp căn bản là chỉ cho cái tâm chân thật hay là Phật tánh của mình đó, thì cái pháp đó nó không có một cái hiện tượng, một hình tướng nào ở ngoài hết. Nó không có một hiện tượng, không có một hình tướng, không có hiện tượng, không có hình tướng thì nó có nói không? Bây giờ tôi nhắc lại toàn thể chúng ta chiêm nghiệm thật kỹ lại mình. Một phút giây nào bỗng dưng mình không có suy nghĩ một chuyện gì hết, lặng im trong lòng, không có một cái ý niệm dấy lên, lúc đó có biết không? Không biết sao được. Nếu ta không biết thì lúc đó người ta nói mình không nghe, người ta đi mình không thấy, vân vân. Mà có người đi mình vẫn thấy, có người nói mình vẫn nghe, thì đó là khó biết, phải không? Nhưng mà cái biết đó, hỏi hình dáng là sao? Hình dáng của cái biết đó ai diễn tả được? Chứ còn nếu mình thấy cái người đó, mình biết, biết rồi mình nói là người đó cao thấp nhân dân, thì cái biết đó là cái biết của giấy niệm phân biệt, thì mới có đối đãi so sánh. Còn biết một cách tự nhiên, không nghĩ suy gì hết, thì cái biết đó nó không có bóng dáng nào ở ngoài. Biết là biết, mà hỏi cái bản thân cái biết đó nó là sao, nói sao? Như vậy cái biết đó không có hình tướng thì mình nói nó có hay không? Phải hình tướng thì nó không thấy hình tướng, nó chẳng phải có. Nhưng mà nó đang biết, nó không được không? Cũng chẳng phải không. Thì câu nói đó là diễn tả một lẽ thật, nhưng mà mới nghe thì mình khó chịu á. Bởi vì hoặc là có hoặc là không, mà nó không phải có, không phải không, ai mà hiểu được đó. Nhưng mà đó là một cái lẽ thật. Chúng ta có một cái mồ nhiệm đó, chân thật đó, mà quên. Chỉ khi nào khéo nhắc, khéo chỉ, thì quý vị có thể tưởng tượng hay là có thể mường tượng được cái đó có ở như mình. Mà nếu chừng nào chúng ta tu, ngoại cái vọng niệm nó lặng, không còn một dấu vết gì, thì lúc đó cái biết đó nó hằng thường trực, thì cái đó mới biết mình thường trực ở đây. Và bây giờ bị mắc mấy cái vọng niệm nó dẫn mình chạy hoài, cho nên không biết cái thường trực đó. Như vậy đó, để hiểu rằng cái pháp gốc là Phật muốn chỉ cái tâm của mình, tâm chẳng sanh chẳng diệt là cái pháp gốc, còn những cái sinh diệt là đồ ngọn ngàn, nó phải là cái gốc. Cái đó bản chất của nó không, chẳng phải có mà cũng chẳng phải không. Nếu người biết pháp ấy, chúng sanh cùng Phật đồng. Nếu người nào mà hiểu được cái pháp đó thì thấy Phật và chúng sanh đều có cái tánh giác như nhau, không có khác, mình với Phật đồng. Còn chưa hiểu thì mình với Phật cách sao? Cách trời như đất, phải không? Đó là bởi vì Phật giác mà mình mê. Mình mê vì mình không nhận ra cái pháp gốc của mình, cho nên mình mê. Còn Phật nhận được cái pháp đó là ngài giác. Nên khi chúng ta nhận được mình có cái pháp gốc đó, thì chúng ta với Phật không có khác. Vì Phật có cái đó, mình cũng có cái đó. Bởi vậy nên Đức Phật mới nói: ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành.
mình có mà bỏ quên, nếu sực nhớ lại cái thì mình bằng Phật chứ gì, phải không? Cho nên ngày nó mình sẽ thành, sẽ thành tức là có thành hay không thành.